Tuấn Liên và Thanh Hương kính chào quý thính giả của Radio Nhân Dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ tư ngày 10 tháng 5 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 42.
Y án sơ thẩm vụ án cha ruột và dì ghẻ bạo hành bé 8 tuổi tử vong.
Tổng thống Mỹ có thể hủy chuyến đi châu Á để giải quyết vấn đề trần nợ.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 10 tháng 5 tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng Ban chỉ đạo, chủ trì cuộc họp thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực để thảo luận cho ý kiến đối với kết quả chỉ đạo xử lý một số vụ án vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo từ sau phiên họp thứ 23 của Ban chỉ đạo đến nay, kế hoạch kiểm tra chuyên đề năm 2023 của Ban chỉ đạo, kế hoạch tổ chức hội nghị sơ kết một năm hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh.
Bắt đầu chương trình làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã cùng lãnh đạo các nước tham dự lễ khai mạc hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN lần thứ 42 với chủ đề Một ASEAN tầm vóc, tâm điểm của tăng trưởng.
Tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có bài phát biểu nêu ra 3 vấn đề cốt lõi, quyết định bản sắc, giá trị, sức sống và uy tín của ASEAN. Đó là giữ vững độc lập, tự chủ chiến lược, vươn mình bứt phá thành tâm điểm của tăng trưởng và thích ứng ngày càng tốt hơn trước những biến động bên ngoài. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh đoàn kết là sức mạnh vô địch và phải thể hiện qua ý chí và hành động cụ thể. Củng cố đoàn kết và thống nhất là nhiệm vụ căn cốt của một ASEAN độc lập và tự cường. Sáng cùng ngày, cùng dự hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN lần thứ 42, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp Quốc vương Brunei và Thủ tướng Lào.
Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 23, sáng nay dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tham gia ý kiến dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15, cho ý kiến về báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri đến kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa 15. Theo báo cáo, cử tri và nhân dân bày tỏ sự tin tưởng vào kết quả quan trọng của công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, nhất là công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, đồng thời hoan nghênh Quốc hội đã kịp thời tổ chức các kỳ họp bất thường để bàn bạc, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Tuy nhiên, việc sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn, thu nhập của người lao động ở nhiều ngành nghề giảm sút khá nghiêm trọng, cử tri và nhân dân lo lắng nếu kéo dài tình trạng này thì đời sống sẽ tiếp tục khó khăn hơn.
Những ngày gần đây, có thông tin người dân phản ánh việc thực hiện đổi giấy phép lái xe quốc tế qua dịch vụ công trực tuyến hơn một tuần nay nhưng không thể gửi được. Sau khi điền toàn bộ thông tin thì màn hình đứng im. Trước thực trạng này, Cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, với hình thức trực tuyến, do số lượng người dân đăng ký cấp giấy phép lái xe quốc tế gần đây tăng cao, nên hệ thống một số thời điểm bị nghẽn, dẫn đến khó truy cập. Cục Đường bộ Việt Nam đã khắc phục sự cố hệ thống ngay sau khi nhận được những phản ánh của công dân và triển khai đường dây nóng để hỗ trợ việc đăng ký cấp đổi giấy phép lái xe.
Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội vừa có hướng dẫn và lưu ý học sinh một số điểm dễ xảy ra sai sót trên phiếu đăng ký dự tuyển và phiếu báo dự thi. Cụ thể, với phiếu đăng ký dự tuyển, theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, hôm nay ngày 10 tháng 5 là hạn chót để thí sinh kiểm tra rà soát và đính chính thông tin trên phiếu này. Học sinh cần kiểm tra cẩn thận, kỹ lưỡng và đối chiếu thông tin trên phiếu đăng ký dự tuyển được in từ chương trình quản lý thi với phiếu đăng ký dự tuyển đã kê khai. Với phiếu báo dự thi, ngày 30 tháng 5, các điểm đăng ký hoàn thành giao phiếu báo dự thi vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024 cho học sinh.
Trưa ngày 10 tháng 5, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Đô Lương cho biết tất cả 57 trẻ mầm non cấp cứu điều trị tại bệnh viện do nghi ngộ độc thực phẩm, sức khỏe đã ổn định và được xuất viện về nhà theo dõi. Trước đó vào chiều ngày 9 tháng 5, tại trường mầm non xã Thuận Sơn, huyện Đô Lương, sau khi trẻ ăn nhẹ bữa chiều, trên 70 cháu từ 3 đến 5 tuổi có triệu chứng nghi bị ngộ độc thực phẩm. Các cháu đã được giáo viên chuyển đến trạm y tế xã Thuận Sơn để chăm sóc, điều trị. 57 cháu được cha mẹ đưa lên Bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương. Theo ghi nhận ban đầu, nguyên nhân có thể là do trẻ ăn sữa chua, bởi những cháu không ăn sữa chua thì không có triệu chứng của ngộ độc.
Sáng nay, Tòa Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã ra phán quyết đối với bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái trong vụ bạo hành khiến bé gái 8 tuổi tử vong hồi cuối năm 2021. Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm tuyên giữ nguyên mức sơ thẩm 8 năm tù đối với Nguyễn Kim Trung Thái về tội hành hạ người khác, che giấu tội phạm. Đối với kháng cáo của Nguyễn Võ Quỳnh Trang, bị cáo trình bày rút đơn kháng cáo là tự nguyện. Hội đồng xét xử xét thấy đơn kháng cáo của bị cáo là đúng quy định pháp luật nên đình chỉ xét xử phúc thẩm.
Sáng cùng ngày, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai và 11 đồng phạm trong vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại tỉnh Bình Thuận. Trong số 12 bị cáo, cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai cùng với 10 bị cáo bị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Dự kiến phiên tòa diễn ra trong 5 ngày.
Xin chuyển sang các tin tức quốc tế. Bloomberg dẫn tuyên bố của Tổng thống Joe Biden rằng ông có thể không công du đến Nhật Bản để tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 cũng như thăm Australia và Papua New Guinea trong tháng 5. Theo đó, ông Biden có thể phải ở lại thủ đô Washington cho các cuộc đàm phán liên quan đến việc nâng trần nợ công của Mỹ. Người đứng đầu Nhà Trắng cho biết, nếu các cuộc đàm phán chưa đi đến hồi kết, ông sẽ phải ở lại Mỹ cho đến khi các vấn đề được giải quyết.
Hạ viện Nhật Bản đã thông qua dự luật nhằm sửa đổi luật nhập cư bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của những người ủng hộ người xin tị nạn. Hiện nay thì Nhật Bản không thể trục xuất người nước ngoài về nước họ trong thời gian đơn xin tị nạn của họ đang chờ được giải quyết. Chính phủ cho rằng là nhiều người đang lạm dụng hệ thống này và nộp đơn nhiều lần để được ở lại Nhật Bản lâu hơn. Với việc sửa đổi luật nhập cư, Nhật Bản muốn chấm dứt việc tạm giữ trong thời gian dài tại các cơ sở nhập cư đối với người nước ngoài mà không đủ điều kiện trục xuất họ với lý do lưu trú quá lâu hoặc các lý do khác.
Quốc hội Ecuador đã bỏ phiếu thông qua tiến trình luận tội Tổng thống nước này, Junero Lasso, do cáo buộc tham nhũng. Theo nghị quyết, với sự ủng hộ của 88 trên 116 nghị sĩ có mặt tại phiên bỏ phiếu, ông Lasso và những đối thủ của ông sẽ phải ra làm chứng trước phiên họp toàn thể của Quốc hội Ecuador trước khi đối mặt với cuộc bỏ phiếu cuối cùng có thể dẫn đến khả năng bãi nhiệm ông.
Nhân một năm nhậm chức, ngày 10 tháng 5, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã đăng tải một video lên các tài khoản mạng xã hội của mình cùng với thông điệp rằng ông sẽ tiếp tục cống hiến cho nhân dân. Trên mạng xã hội Instagram, ông Yoon viết: "Vừa qua là một năm làm việc không ngừng nhằm tạo ra một đất nước mới cho nhân dân. Tôi sẽ tiếp tục cống hiến vì nhân dân." Video đính kèm dài 2 phút 42 giây cho thấy là hình ảnh về các sự kiện chính trong năm đầu tiên của Tổng thống Yoon, bao gồm các cuộc họp với các nhà lãnh đạo nước ngoài và sự tham dự các buổi lễ.
Số người nhập viện cũng như số bệnh nhân cần chăm sóc đặc biệt do COVID-19 tại Singapore đã tăng mạnh trong 2 tháng qua. Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 tại Singapore gia tăng trở lại và được báo cáo ở mức khá cao. Số liệu của Bộ Y tế Singapore cho thấy trong tuần cuối tháng 4, trung bình số bệnh nhân COVID-19 nhập viện mỗi ngày đã tăng gần gấp đôi so với tuần cuối cùng của tháng 3, với gần 320 bệnh nhân một ngày. Số ca mắc COVID-19 trong thời gian này cũng cao hơn 4 lần so với hồi đầu năm. Theo Bộ Y tế Singapore, số ca nhiễm COVID-19 thực tế còn có thể cao hơn nhiều so với báo cáo.
Tây Ban Nha hiện đang trải qua một trong những đợt hạn hán tồi tệ nhất. Ở phía bắc Catalonia, các hồ chứa đã cạn hơn nhiều so với cùng thời điểm năm 2022, thậm chí là không đạt 25% công suất. Từ đầu tháng 4, nước này ghi nhận lượng mưa thấp hoặc gần như bằng không. Trước tình trạng hạn hán nghiêm trọng, người nông dân đã xuống đường biểu tình nhằm kêu gọi chính phủ Tây Ban Nha đưa ra các biện pháp hỗ trợ.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, cứ vào mùa khô thì hàng nghìn hộ dân vùng ven biển huyện Nga Sơn, Thanh Hóa lại chung nỗi lo thường trực về tình trạng xâm nhập mặn, nhiễm phèn.
Không chỉ thiếu nước phục vụ sản xuất, hạn hán, xâm nhập mặn còn khiến nguồn nước ngọt phục vụ sinh hoạt cũng bị thiếu nghiêm trọng. Mời quý thính giả cùng đến với ghi nhận sau của Radio Nhân dân.
Nga Phú là một trong số nhiều xã ven biển của huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Đến thời điểm này vẫn chưa có nước sạch. Anh Đoàn Văn Vũ, người dân xã Nga Phú cho biết, hầu hết các hộ ở đây đều phải dùng nước giếng khoan hoặc giếng đào hoặc xây bể chứa nước mưa. Tuy nhiên, thời điểm này, hệ thống nước ngầm đều đã bị nhiễm mặn, nhiễm phèn, chứa nhiều tạp chất nên không sử dụng được.
Ở chúng tôi ở đây thì sống từ xưa đến giờ ở đây thì cái nguồn nước ngọt ở đây thì nó không có. Nước sạch thì không có thì sống với nguồn nước môi trường của nó là nhiễm mặn. Nước mặn nó sẽ dâng lên cái độ gọi dâng lên cao thì cây nó sẽ ảnh hưởng đến cây trồng, nguồn cây trồng của bà con nông dân đây.
Còn theo ông Đinh Văn Viết, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nga Phú, hiện xã có 7 thôn với trên 7.000 khẩu, thì cả 7 thôn, người dân hiện đang thiếu nước sạch để dùng. Mong mỏi lớn nhất của người dân nơi này là sớm có nguồn nước sạch để sinh hoạt, sử dụng trong đời sống hàng ngày.
Cái nguồn nước sạch là không có, chủ yếu nước là nước mưa nhưng mà nó không thể đảm bảo đủ sinh hoạt, chủ yếu là trong thời gian mùa mưa thôi. Và nước uống thường xuyên thì còn nói chung là tắm giặt rồi rửa rau rồi sinh hoạt các thứ thì dùng cái nguồn nước giếng khơi cũng như thế là giếng đào. Rồi giếng khoan thì khoan được có nước, một số hộ khoan được có nước nhưng mà bơm lên thì nó rất mặn.
Để có nước sạch cho người dân, huyện Nga Sơn đã phối hợp với doanh nghiệp xây dựng hai nhà máy nước sạch phía Nam và phía Bắc của huyện. Tuy nhiên, do chi phí lắp đặt đồng hồ sử dụng nước sạch cao so với thu nhập, nên dù khát nước sạch, nhưng người dân một số xã trên địa bàn huyện Nga Sơn vẫn chưa mặn mà với việc đấu nối cấp nước. Cùng với xây dựng các nhà máy nước sạch, bà Quách Thị Khuyên, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Nga Sơn, Thanh Hóa cho biết, huyện đã đắp đập tạm trên sông Càn để ngăn mặn, giữ ngọt, phục vụ sản xuất nông nghiệp cho huyện Nga Sơn.
Phòng đã phải sớm tham mưu tổ chức đắp đập ngăn mặn và đã tham mưu xây dựng cái phương án phòng chống hạn hán xâm nhập mặn năm 2023.
Tháng 5 và 6 là hai tháng cao điểm của nắng nóng, tình hình xâm nhập mặn dự báo sẽ diễn biến phức tạp. Trong khi đó, người dân vùng ven biển Nga Sơn vẫn đang gồng mình với nỗi lo thường trực hàng năm là khát nước sạch.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.